Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Cô giáo quỳ, đòn đấu tranh bất bạo động, siêu tuyệt. Tôi nhắc lại, cô giáo quỳ, đòn đấu tranh bất bạo động, siêu tuyệt. Ở trong nước trong tuần vừa qua sôi nổi với cái vụ một cô giáo trường tiểu học Bình Chánh cố phạt quỳ học trò của cô ấy. Giờ cái đám học, mấy đứa học trò đó nó về nó mách bố mẹ nó rằng thì nó bị cô giáo phạt quỳ, nó không muốn đi học nữa. Thay vì khuyên can con rằng thì tại sao con lại bị quỳ, con bị quỳ là vì con làm sai thì cô giáo phạt con, thế bây giờ con không muốn bị quỳ nữa thì từ giờ con đừng làm như thế nữa. Đấy là lời khuyên bình thường của bất cứ cha mẹ nào. Nhưng mà riêng cái, mấy cái tên phụ huynh của mấy cái đứa học trò bị quỳ, nó lại là một thứ cường hào ác bá nông thôn ở địa phương. Nó là đảng thì nó tự cho nó có quyền, có quyền hạch sách cái cô gái đó. Cái tên Võ Văn Thuận, hai vợ chồng kêu luôn cái hội phụ huynh học sinh của cái trường này, luôn cả cái hội phụ huynh học sinh của cái lớp đó đến chất vấn cô rằng chị là tại sao lại bắt học trò quỳ rồi này, nó bắt bẻ cô giáo. Và trong cái cuộc bắt bẻ đó thì lại có mặt cả hiệu trưởng của cái nhà trường, mà hiệu trưởng thì cũng lại xác nhận quái đản rằng thì bắt học trò quỳ tức là sai rồi. Mà khi mà tên Võ Văn Thuận bắt cô giáo cô quỳ xuống thì cô bắt con nó quỳ như thế thì cô chịu nổi không, thì tên hiệu trưởng nó không can thiệp và lại còn cho rằng cô giáo bắt học trò quỳ là làm sai đấy. Bị áp lực dễ quá thì cô giáo cô xin lỗi phụ huynh. Và phụ huynh lúc đó, theo tường thuật của báo chí lề đảng, lề phải của nhà nước thì sau khi cô quỳ xuống thì cái tên Võ Văn Thuận nó bảo là thế được rồi, chứ mà cô lại không thì đứng dậy và cô tiếp tục quỳ. Và tên hiệu trưởng bỏ đi, thì mấy người phụ huynh bỏ đi để xem khuyên can cô thôi đừng quỳ nữa, cô không chịu đứng dậy. Và mấy chục phút sau quay lại thì cô vẫn tiếp tục quỳ. Và cuối cùng là phải năn nỉ cô mới thôi quỳ. Và cái vụ cô giáo quỳ này, báo nhà nước đăng lên và làm cho cả xã hội Việt Nam xôn xao. Có người thì mắng cô giáo là hèn quá, vì miếng cơm manh áo mà phải đầu hàng cái kẻ áp chế này kia. Thì có người thì lại trách cái bọn phụ hội phụ huynh học sinh, cái bọn nhà cầm quyền với hiệu trưởng này kia là làm nhục cái hội, cái giới giáo chức, nhất là giới giáo chức ở trong nước là tỏ ra phẫn nộ và lên tiếng rất mạnh về cái vụ này. Và nhân cái dịp đó thì người ta đặt lại vấn đề là cái giá trị của cái nền giáo dục dưới chế độ cộng sản nó như thế nào. Anh nhân cái vụ này tôi muốn mượn cái trường hợp cụ thể và nhỏ nhoi này coi như nó là một biểu tượng, nó bộc lộ tất cả những cái thất bại của cái nền giáo dục cộng sản. Nền giáo dục cộng sản cái cơ bản của nó là cái gì? Cơ bản của nó là cái khẩu hiệu trăm năm trồng người. Cộng sản nó tự coi nó là một cái thứ tôn giáo. Và nó đưa ra kế hoạch là 100 năm trồng người, tức là nó coi những cái con người của xã hội loài người hiện đương đại không thuộc cái tôn giáo của nó. Nó giống như là Hồi giáo đó. Hồi giáo cực đoan lắm. Thì nó coi những người không phải tôn giáo của nó là những kẻ phản đạo, là phải tiêu diệt đi. Thì cộng sản cũng thế. Những người nào không theo chủ nghĩa cộng sản, không theo tôn giáo cộng sản nào, là phải tiêu diệt đi và thay thế bằng những cái hạt giống đỏ mà nó trồng lên. Và cái giới giáo chức là được chế độ cộng sản nó coi như là những cán bộ phụ trách việc trồng người, trông coi cái vườn gieo hạt giống đỏ nó vun rêu đáp lên cho cái hạt giống đỏ đó trở nên người cộng sản để thay thế những cái người không cộng sản của cái loài người đương đại này. Và cái kế hoạch 500 năm trồng người của nó, cái chủ trương đó, nó dựa trên cái triết lý giáo dục của nó, triết lý giáo dục của cộng sản là cái sự áp dụng thực hiện cái triết lý tổng quan của tôn giáo cộng sản. Tôn giáo cộng sản nó có phần vũ trụ quan và phần nhân sinh quan. Phần vũ trụ quan nó cắt nghĩa cái sự hiện hữu của thế giới này, và cái phần nhân sinh quan là nó dạy người ta, nó áp đặt một cái hệ giá trị là cái con người dưới cái chế độ cộng sản phải sống như thế nào rồi mới xứng đáng là người tín đồ cộng sản. Và cái nhân sinh quan của con người, của cộng sản, nó không coi con người là cứu cánh, nó trồng hạt giống đỏ đó để cái hạt giống đỏ nó mọc lên những cái cây cộng sản cơ đó. Và cái cây cộng sản đó, nó có phải có nhiệm vụ phải phục vụ cái hệ giá trị cộng, phải sống như là hệ giá trị cộng sản đó. Cho nên tôn giáo cộng sản nó không coi con người là cứu cánh, nó coi con này là phương tiện, nó dùng những cái phương tiện người đó để nó thực hiện cái tôn giáo cộng sản cái này. Và nó biện minh rằng thì là cứu cánh biện minh cho phương tiện đó, nó dùng người dù phải hy sinh hàng triệu người để thực hiện cái cứu cánh cộng sản cái này, thì nó coi đó là nhiệm vụ của nó đó. Vì thế cho nên nó có cái câu là cứu cánh biện minh cho phương tiện là như thế đó. Và nó trồng người ra những cái hạt giống đỏ, nó coi như là khuôn mẫu của cái loài người tương lai mà nó muốn áp đặt cái giá trị đó. Và cho nên trường học của nó là cái nơi nó đào tạo những con người phục vụ cho lý tưởng cộng sản. Cái người cộng sản là như thế nào? Là người cộng sản là phải sống theo hệ giá trị vật chất, coi vật chất là nguyên ủy, vật chất là nguyên ủy của cái sự sinh ra cái loài người, vật chất. Và người cộng sản là phải coi mình là một phần tử của xã hội, mình phải hy sinh để làm việc cho xã, đem cái sức lao động của mình để phục vụ cho sự thăng tiến và sống còn của xã hội. Và người cộng sản đặc biệt nó như một tôn giáo, mà nếu nó như là tôn giáo Hồi giáo mà cực đoan, là phải tuyệt đối trung thành với tôn giáo cộng sản, cụ thể là phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản. Thành ra là tất cả từ trên xuống dưới nó không coi cái giá trị tinh thần là quan trọng, nhưng mà nó lại áp đặt người ta vào cái việc tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối trung thành là một giá trị tinh thần. Thành những cái tôn giáo cộng sản nó mâu thuẫn ở cái chỗ đó. Tinh thần cộng sản là phải sống theo đạo đức cộng sản. Đạo đức cộng sản là gì? Là tuyệt đối trung thành với kỷ luật đảng. Và trường học là nơi đào tạo ra hạt giống đỏ cộng sản để mọc lên những con người cộng sản. Vì thế cho nên cái cơ cấu, cái hệ thống cộng sản nó vào xã hội loài người, nó không tiêu diệt được loài người, nó đã thất bại rồi. Nửa đường là chế độ cộng sản, đế quốc cộng sản nó đã sụp đổ rồi, mà bây giờ nó lại cứ tiếp tục sống theo cái lối, cái triết lý giáo dục cũng như triết lý sống của cộng sản. Cho nên nó đi vào hội nhập thế giới với đầy mâu thuẫn, mà nó cố tình nó nhắm mắt lại, nó không nhìn nhận cái sự thật là nó không, cái tôn giáo cộng sản không còn chỗ đứng ở trên cái, trong cái loài người nhân chủ này bây giờ nữa, và nó cứ tiếp tục nó cố bám để nó sống còn, và nó đào tạo ra cái hạt giống đỏ của, mà với một cái tình huống đầy mâu thuẫn như thế, cho nên cái hạt, cái đào tạo hạt giống đỏ của nó đã hoàn toàn thất bại. Cái cơ cấu giáo dục của nó đã thất bại rồi, là bởi vì cái tổ, cái cơ cấu cộng sản của nó cùng một công tác, cùng một cái kế hoạch, mà lại phải luôn là có ba cái hệ thống chồng chéo lên nhau để làm thực hiện cái phương án đó. Từ đảng rồi chính phủ rồi đoàn thể, như thế cho bu cộng sản thường thường là nó kiêm nhiệm cả ba nhiệm vụ. Nó phải là cộng, là đảng viên, là phải đảng viên cộng sản thì nó mới được vào chính phủ, nó phải là đảng viên cộng sản thì nó mới được vào cái hệ thống cái cầm quyền. Và đứa nào cũng thấy là vừa là bộ trưởng mà vừa là trung ương ủy viên đó, vừa là người thực hiện những cái kế hoạch nào, là cái cơ cấu 3-4 tầng như thế, thì nó khiến cho cái sự quản lý của chế độ cộng sản nó luôn luôn chồng chéo và nó trục trặc và nó lủng củng, từ việc đào tạo cán bộ cho đến việc sử dụng cán bộ, tuyên truyền cán bộ này kia và đánh giá cán bộ này kia, là nó luôn luôn là nó lộn xộn và nó chồng chéo. Vì thế cho nên chế độ cộng sản chẳng những là về phương diện giáo dục mà về mọi phương diện khác nó bị lủng củng, là vì nó khủng hoảng giá trị. Cái hạt giống đỏ của nó đào tạo ra không đủ để mà lấn lướt những người dưới cái chế độ mà nó cai trị, là sống theo cái hệ giá trị trước khi có cộng sản vào, thành ra là nó không thắng được. Và vì nó cái hệ giá trị mới mà nó áp đặt không lấn lướt được, và cái hệ giá trị cũ mà nó muốn xóa bỏ đi, người ta vẫn sống còn. Và vì sự trục trặc, mâu thuẫn, đấu tranh thường xuyên giữa cái hệ giá trị cũ với hệ giá trị cộng sản, nó khiến cho cái bất cứ xã hội nào dưới chế độ cai trị của cộng sản đều là khủng hoảng giá trị. Từ khủng hoảng giá trị nó ra cái khủng hoảng đạo đức, nó ra đủ mọi thứ cộng sản khủng hoảng khác, và xã hội của nó sống theo một cái đầu ngô mình sợ. Mà cụ thể cái mâu thuẫn nó, đầu ngô mình sợ nó là cái hình ảnh chúng ta thường thấy hàng ngày. Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa vô thần, mà nó lại làm tượng đài, nó kỷ niệm, rồi nó đem tượng Hồ Chí Minh vào chùa nữa. Rồi thì ngày này ngày đám ma nó biết, nó cũng là thắp nhang, nó cúng bái tổ tiên kìa. Người cộng sản thật là không có tổ tiên ra cái gì cả, không có cha mẹ ra gì cả. Nó dạy trẻ con thì là mày ra đời là mày là phần tử của xã hội, cha mẹ mày sở dĩ sinh cho mày đâu có phải là người ta muốn đẻ ra mày đâu, người ta vì nhu cầu sinh lý người ta sống với nhau thì nó đẻ ra mày, thì mày là con của xã hội chứ mà con của cha mẹ đấy. Nó cứ có những mâu thuẫn quái đản như thế. Thế tôi trông thấy mấy thằng cộng sản mà nó vào lập bàn thờ tổ quốc lên thì nó thắp nhang, nó cúng kham cúng vãi, tôi lấy làm tức cười. Nó có mâu thuẫn như thế, nó trò hề như thế, mà nó cứ tiếp tục, nó tuyên dương rồi nó là đảng cộng sản. Vì thế cho nên là nó giao cho những nhà giáo cái nhiệm vụ là gieo trồng và bun sới cái hạt giống đỏ đó để mọc lên cái cộng sản. Thì làm sao mà mọc lên được? Người ta dạy học trò theo cái kiểu của hệ giá trị cũ, là thầy giáo là còn đã phải tôn trọng thầy giáo hơn cả cha mẹ mình nữa. Và ở trong lớp là cha mẹ, thầy giáo là thay mặt cha mẹ mình dạy mình, chẳng những là về kiến thức mà về cả cái hành xử trong đời sống nữa. Thì phạm kỷ luật theo giáo phạt thì cũng như là nhà mà con hỗn hư thì cha mẹ phạt con, có gì đâu mà nó phải đánh trách mình, nó lại cho rằng thì là bắt học trò quỳ là sai rồi. Thì cái hệ thống giáo dục như thế làm sao mà nó đào tạo những con người cộng sản như ý nó muốn được. Nó đào tạo con người cộng sản theo đạo đức vật chất mà nó lại thì nó không thắng được cái đạo đức tinh thần của xã hội loài người. Cho nên cái xã hội cộng sản chúng ta thấy cả ngày nó tranh quyền tranh ăn, mạnh được yếu thua, rồi thì bây giờ đảng của nó mục nát từ trên xuống dưới. Tên Nguyễn Phú Trọng nó đưa ra cái không hiệu chỉnh đảng, nó thấy đảng viên của nó mất hết đạo đức rồi, nó đưa ra cái phương án là lập cái trường đại học đạo đức để dạy để đảng cộng sản học đạo đức. Nhé, khi mà nó đưa ra cái đó tôi ngồi tôi cười, tôi hỏi xin lỗi anh dạy đảng viên của anh theo cái dạy đạo đức thì xin, đạo đức là gì? Là cái khung thực hiện của một hệ giá trị. Cái hệ giá trị anh đào tạo cái con người đó theo cái hệ giá trị nào? Cái hệ giá trị cộng sản của anh đã hư rồi, đã thúi rồi mà anh không chịu bỏ đi. Bây giờ anh dạy theo cái kia thì sự có mặt của đảng cộng sản của anh là cái gì? Anh không thể nhân danh cộng sản mà anh đào tạo ra những người đạo đức mà không cộng sản được. Đó, cho nên chế độ của nó là đã khủng hoảng về mọi phương diện rồi. Cho nên khi xảy ra cái vụ mà cô giáo này, tôi muốn đề cao cái cử chỉ của cô giáo. Thay vì là nhìn nó như là cô bị nó áp lực quá, cô phải quỳ xuống cô xin lỗi nó. Vì có nhiều phê bình rằng thì là vì miếng cơm manh áo mà hèn như thế sao này kia. Có người thì phê bình rằng nó làm nhục cô giáo là bởi vì nó cai trị cả xã hội như là cai trị một cái trại súc vật. Và nhìn không trách cô giáo mà quay sang là mắng cái chế độ đó là cái chế độ vô nhân. Rồi thì là có người lại cho rằng thì là cái lỗi hệ thống đủ các thứ hết. Nhưng mà tôi muốn đưa ra một cái đánh giá khác của tôi là khi mà cô giáo cô ấy bị áp lực quá, dù rằng nó có bắt cô quỳ hay không quỳ, cái đó không thành vấn đề, mà nó trách mắng cô về bắt con nó quỳ, cái cô có quỳ được không thì cô bèn cô quỳ xuống. Và khi cô quỳ xuống rồi thì nói ấy, được rồi cô đứng lên đi, cô đứng lên liền thì mới có thể trách cô rằng thì vì miếng cơm manh áo mà phải chịu hèn chịu nhục với chế độ để mà giữ lấy cái công ăn việc làm của mình. Như thằng này cô không đứng lên, cô tiếp tục quỳ. Và nó thuyết phục cô đứng lên không được, nó bỏ nó đi. Mấy chục phút sau quay lại cô vẫn tiếp tục quỳ. Và nó phải cả hiệu trưởng, cả hội phụ huynh này kia xúm lại là năn nỉ cô mãi, cô mới đứng dậy. Thì dù rằng cái việc quỳ tiếp ăn để ăn vạ này, tôi coi rằng thì là xuất phát từ cái tâm lý là muốn ăn vạ nè. Nhưng mà tình cờ vì cái tâm lý muốn ăn vạ chế độ nè, cô đưa ra một cái đòn đấu tranh bất bạo động mà tôi gọi là siêu tuyệt. Thì nhân này tôi cũng muốn để nhấn mạnh về cái điểm siêu tuyệt của cái đòn đấu tranh chính trị này, để làm một cái kinh nghiệm cho những em chị em chính trị, những em đấu tranh chính trị ở trong nước. Lấy đó là một cái hành động mẫu cho đấu tranh chính trị bất bạo động. Đấu tranh chính trị bất bạo động là phản đối hoặc là kiến nghị hoặc là đòi hỏi một cái gì đó mà nhà cầm quyền không thực hiện, mà không có đi đến bạo động, đưa cái thái độ bất bạo động của mình ra để không cho phép nhà cầm quyền bạo động đối với mình, là vì nhà cầm quyền nó có bộ máy cái đàn áp rất mạnh, mà nếu mà đấu tranh bạo động với nó thì mình sẽ thua. Mình đấu tranh bất bạo động để mình không cho phép nó dùng bạo động, và mình đấu tranh thì khi mình xuống đường hay là đi kiến nghị hay là tuyệt thực hay gì đó, thì địch có bao nhiêu cách phản ứng. Nếu mà nó là thì nó coi như không có, hay là nó đây nó quấy nhiễu mình như giống như là tượng đài Lý Thái Tổ, mà khi nếu ngạc ma nó đến nó nhảy đầm rồi nó quấy nhiễu rồi, thì đó chỉ là một cái quấy, là chịu thua một cách bất đắc dĩ, và mà không có hại uy tín cho nó nhiều lắm, chỉ lại uy tín là cái chế độ nó trở thành cái diễu giả thôi. Nhưng mà nếu mà nhà cầm quyền khi mình đấu tranh với bạo động mà nó chấp nhận, nó ra nó đối thoại với mình, đó là cái thắng lợi nhỏ, mà cái tổn thất miễn cưỡng của cộng sản. Và đến cái mức độ thì cao hơn một tí nữa là chẳng những nó đối thoại mà nó lại chấp nhận những cái kiến nghị của mình, và nó là chúng tôi sẽ cứu xét, và sẽ, thì đó là chúng ta thắng lợi nó lên một tầm cao hơn nữa. Và nếu mà đến cái độ mà nó chấp nhận rằng nó sai và nó hứa nó sẽ sửa sai, thì đó, cái thắng lợi của chúng ta lại thêm lên một bậc mới nữa. Mà cuối cùng mà nếu nó phải nó nhận là nó có lỗi và nó chịu sửa sai một cách công khai ngay lập tức đó, thì đó là cái thắng lợi lớn nhất của chúng ta, của đấu tranh bất bạo động. Và vì thế cho nên vì do cái kết quả của cái việc cô giáo quỳ này, bây giờ cả nền báo chí của nó đều xôn xao lên, nền báo chí lề phải của nó xôn xao lên phê bình cái tên Võ Văn Thuận này, với lại cái bộ hội phụ sinh học sinh này, phê bình luôn cả nhà trường, phê bình luôn cả cái chế độ giáo dục, cả nước phẫn nộ, và nhất là giới giáo chức toàn quốc, mà án lương của nhà nước bây giờ cũng phẫn nộ về cái việc mà cô giáo bị nó bắt quỳ, vì cái đó hành vi là chẳng những là làm nhục cái cô đó mà làm nhục luôn cả toàn bộ cái giới giáo chức của cả nước nữa. Cho nên cái kết quả của cái đòn đấu tranh bất bạo động của cô giáo này là nó đưa đến một cái kết quả ngoài ý muốn. Vì thế cho nên tôi coi cái việc cô tiếp tục quỳ 40 phút để ăn vạ là một đòn đấu tranh bất bạo động siêu tuyệt. Bây giờ là chúng ta thấy rằng nhân cái vụ mà cô giáo quỳ mà chế độ phải chịu thua này, bộc lộ ra tất cả cái khủng hoảng, chẳng những là cái nền giáo dục của cộng sản, nó giáo dục người ta toàn nó dựa vào tuyên truyền, không, nó bắt người ta học lịch sử đảng, bắt học những cái thành tích vĩ đại của đảng, nó không có trau dồi kiến thức của người ta, nó đào tạo người cộng sản nhưng mà đào tạo có người nhân bản. Chẳng những là cái vụ này nó chứng tỏ rằng cái nền giáo dục cộng sản là một cái nền giáo dục phản nhân loại, mà cả cái chế độ cộng sản cũng như chủ nghĩa cộng sản là không có cái chỗ đứng nào trong cái loài người văn minh cả. Vâng, đấy là cái kết luận của tôi là như thế. Và sau đây là những tài liệu mà tôi dùng để tham khảo trong này. Thì Việt Nam Express, báo mạng Việt Nam Express ngày 5 tháng 3 đăng cái tin là cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh vì phạt học sinh. Nữ giáo viên tiểu học tại huyện Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, phạt học sinh quỳ gối bị phụ huynh đến trường phản ứng gây sức ép xin lỗi. Ngày 5 tháng 3, ông Trần Hoàng Nhân, bí thư huyện ủy Bến Lức cho biết, huyện này đang xác minh vụ nữ giáo viên trường tiểu học Bình Chánh. À đấy, Bình Chánh đúng rồi. Phải quỳ xin lỗi phụ huynh vì phạt học sinh. Bị gây sức ép, cô giáo đã quỳ gối để xin lỗi phụ huynh. Vụ việc này sau đó khiến một số giáo viên phụ huynh khác bức xúc. Đây là cái tin vắn về. Và lập tức là có phản ứng. Là báo mạng Việt Nam Express .net của chế độ đăng cái tin ngày 6 tháng 3 rằng xem xét xử lý đảng người bắt cô giáo quỳ xin lỗi. Bởi vì cái vụ này ấy, thì bị chế độ nó có nhu cầu phân trần với dư luận về cái nền giáo dục của nó. Cho nên mỗi báo nó tường trình một cách khác nhau. Và đây là một trong những bài báo tường trình. Đấy là xem xét lý đoạn ạ. Nguyên cán bộ tư pháp xã ở Long An đến trường học gây sức ép khiến cô giáo phạt con mình phải quỳ xin lỗi. Và vị này đang bị xem xét xử lý. À đó. Và nó tường thuật như thế này. Nó chối rồi. Nhưng mà nó, vì cái nó chối ấy, nó lại tiết lộ cho ta những cái thông tin mà chúng ta cần để chứng minh rằng cái chế độ nó là không còn chỗ đứng trong cái loài người này nữa. Theo ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức, huyện đã họp khẩn chỉ đạo phòng giáo dục và địa phương làm rõ chế độ của nó luôn luôn làm rõ đấy. Chế độ nó luôn luôn là mù mờ, cho nên hết xảy ra việc gì nó bảo phải làm rõ. Rồi thì huyện sẽ đề nghị phòng giáo dục xem xét lại quy định ngành có cho phép giáo viên bắt học sinh quỳ gối không. Vấn đề này là đương nhiên rồi, phải có cho phép hay không. Chế độ của nó sẽ tức cười luôn. Tất cả các chế độ nào cũng thế. Người dân có quyền làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm. Còn đằng này thì nó là đặt vấn đề thì cô giáo có cho thì có được ngành giáo dục cho phép hay không. Dưới chế độ cộng sản là chỉ được làm những cái gì mà nhà nước cho phép đấy. Đội cái phân trần của nó là thấy được cái chế độ của nó là cả trơn. Gì đây? Hôm 28 tháng 2, vợ chồng ông Võ Hòa Thuận, 34 tuổi, từng làm cán bộ tư pháp xã, cùng trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường và hội phụ huynh lớp, đại cải đại hội phụ huynh lớp, chẳng những đảng, chính quyền, rồi là cái hội đoàn, là hội đoàn trường, nhưng là cái hội đoàn lớp, để làm áp lực. Và cô thầy hiệu trưởng khẳng định rằng việc phạt các em quỳ là chưa đúng, nên đã xin lỗi. Chế độ của nó tức cười lắm. Sai, nhưng mà nó không nói là sai. Nó nhận sai thì nó quê. Nó phải là chưa đúng, nó chứ phải là sai. Trộm sản, tuyên truyền, chuyên môn đánh cháo khái niệm, nhằm nhằm cái đạo sỏi kia. Nhưng mà bây giờ bắt bẻ nó, tại sao nói chưa đúng? Thì nó nói chưa đúng tức là sai. Chế độ của nó luôn luôn có cái tức là. Ông Thuận nói rằng cô giáo phải quỳ gối 40 phút y như cô giáo đã phạt con ông ấy thì mới cho qua. Đấy là ông Phạm Hữu Tốn có mặt nhân chứng đấy. Phạm Hữu Vốn. Sau đó ông Vốn cùng hiệu trưởng có việc rời khỏi phòng. Ông Thuận tiếp tục gây sức ép. Nếu cô giáo không thực hiện sẽ nhờ các phụ huynh khác đồng loạt xin phản đối. Do bị tạo áp lực nên cô giáo đã quỳ. Lúc sau vợ chồng Thuận mới yêu cầu cô đứng lên. Đấy là cái bản tường thuật này, nó nói rằng là ông ấy chỉ nói rằng thì là cô phạt con tôi quỳ thì cô có quỳ được không. Nó tường thuật, nó cho mình những cái chi tiết rất là đáng giá. Đi ra một bản tường trình khác là báo Tuổi Trẻ. Cô giáo kể bị buộc quỳ gối mới được cho qua chuyện. Đấy là bây giờ nó căn cứ vào cái lời kể mà cũng biết cô có kể hay không. Cô nói rằng thì nó ra lệnh là quỳ thì cho qua. Theo đó, do cho rằng cô giáo N phạt con mình quỳ gối trong trường học khiến các em này không dám đi học. Phụ huynh tên Võ Hòa Thuận đến trường phản ảnh. Đi cùng còn có vợ ông Thuận, ông chủ tịch hiệp hội phụ huynh học sinh trường tiểu học Bình Chánh và bà hội trưởng hội phụ huynh lớp học. Con của ông Thuận đang theo học. Hiệu trưởng của trường Bình Chánh đã mời cô N. Tôi tiếc là tôi thấy cái tên nguyên văn tên của cô ở cái tài liệu nào mà tôi không ghi lại. Bây giờ nó tưởng thành là nó viết tắt không đấy. Cô N và các phụ huynh học sinh vào phòng làm việc. Tại đây cô giáo thừa nhận có phạt một số học sinh trong lớp quỳ gối vì các em không ngoan. Đấy. Hư hỏng. Chỉ dưới chế độ cộng sản phải nói là không ngoan. Hay là chưa ngoan. Chứ không được nói là hư. Hiệu trưởng và cô giáo N cũng cho rằng việc phạt các em quỳ là chưa phù hợp và cùng xin lỗi các phụ huynh có mặt. Tuy nhiên, ông Thuận không đồng ý và nói rằng chẳng lẽ xin lỗi xong rồi cho quá. Theo chương trình vụ việc thì hiệu trưởng trường và cô giáo N, ông Thuận có lớn tiếng nói và nói cô N quỳ thì cho qua, nhưng hiệu trưởng đã ngăn không cho cô N quỳ. Đấy, vấn đề là có bắt quỳ hay không? Ông nói gà bà nói vịt rồi, thấy không? Còn lại cô giáo N, tức là bây giờ hiệu trưởng bỏ đi. Còn lại cô giáo An, vợ chồng Thuận và bà hội trưởng hội phụ huynh lớp. Theo lời kể của cô giáo, ông Thuận tiếp tục nói nếu cô quỳ gối thì mới cho qua, bằng không thì sẽ vận động tất cả phụ huynh trong lớp phản đối cô giáo. Trước áp lực này, cô giáo đành phải quỳ cho qua chuyện. Sau khi cô giáo quỳ, những người trong cuộc mới nói được rồi, trong nhau ngoài kép lại. Được biết cô giáo là một trong những giáo viên dạy giỏi cấp huyện, mới chuyển về dạy tại trường tiểu học Bình Chánh chưa lâu và vừa đi làm lại sau thời gian nghỉ thai sản. Sau khi vụ việc xảy ra, phòng giáo dục đào tạo huyện đã động viên cô N cố gắng liên tiếp tục lên lớp. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tiệp, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Long An, cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. Ông cho hay sở từng có văn bản nhắc nhở các giáo viên không nên sử dụng các hình phạt như đánh đòn để răn đe học sinh. Không nên đánh đòn, đồng ý thì phạt quỳ đâu, không phải là đánh đòn đâu. Dạ. Ông Tiệp nói, sau khi vụ việc xảy ra, sở cũng đã nhắc cả phòng giáo dục và hiệu trưởng nhà trường về việc này. Đây là sự việc đáng tiếc khi để giáo viên phải tự đối mặt với phụ huynh học sinh. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 5 tháng 3, ông Trần Văn Tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức cho biết trước tiên huyện giao cho tổ xác minh chế độ làm rõ rồi xác minh phía phòng giáo dục đào tạo làm rõ đó là làm rõ nữa. Các hành vi của những người liên quan đến sự việc để biết rõ ai sai phạm mức độ đến đâu. Tiếp đó, vì những người trong cuộc trong đó có ông Thuận đều là đảng viên nên đảng ủy xã Nhật Chánh sẽ dựa trên hành vi của những người, của từng người mà có hình thức xử lý về mặt đảng. Bây giờ chỉ có cái vụ đó lại còn rồi xử lý về mặt đảng đấy nha, ghê lắm. Chế độ của nó chồng chéo, nó chồng chất lên nhau, tức cười lắm. Và sau đây là tôi tham khảo một cái bài báo nữa của báo mạng Việt Nam Express. Một ngày sau nó có lại có một bản tường trình khác về cái vụ việc này, với tựa đề là nam phụ huynh phủ nhận việc bắt cô giáo quỳ xin lỗi. Bây giờ khi anh Võ Văn Thuận anh chối ra. Đây là bản tin ngày 7 tháng 3. Ông Võ Hòa Thuận cho rằng không ép nữ giáo viên tiểu học ở Long An phải quỳ xin lỗi vì phạt con mình mà do cô này tự làm. Trao đổi với Việt Nam Express chiều 6 tháng 3, ông Thuận cho biết những ngày qua gia đình ông rất mệt, bị cả làng chửi đó. Gia đình ông qua rất mệt mỏi vì dư luận ném đá khi cho rằng ông bắt cô giáo phạt con mình phải quỳ xin lỗi. Ông khẳng định nữ giáo viên trường tiểu học Bình Chánh tự quỳ. Bản thân ông rất bất ngờ và xin lỗi ngay sau đó vì đã không ngăn cô sớm hơn. Bị cả nước chửi. Cô quỳ ăn vạ này có kết quả, vì thế cho nên tôi coi cái đó là một hành động đấu tranh bất bạo động siêu tuyệt. Bây giờ nó phải lên báo, nó nói rằng thì xin lỗi cô ấy, ngăn không cô sớm hơn. Ông cho biết trước đó con gái học lớp 4 về kể đã bị cô giáo phạt quỳ 3 lần. Có lần quỳ nửa tiết học chân bầm tím. Có hôm chỉ có mấy bạn trong lớp nói chuyện mà cô bắt cả lớp quỳ. Còn dặn không được nói với cha mẹ. Bây giờ nó phê thêm nữa. Vợ chồng ông nghe xong rất giận, đến sáng 28 tháng 2 mới cùng với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh và hội trưởng hội phụ huynh lớp đấy, cả đấy, lên gặp thầy hiệu trưởng để nói chuyện. Gặp thầy hiệu trưởng đến lớp gặp cô. Nhóm phụ huynh cùng thầy hiệu trưởng có bàn một số giải pháp cho con chuyển trường, đổi giáo viên mà không được, nên ông bức xúc nói nguyên văn nha: cái ghế ngỏ xíu như thế cô có quỳ được hay không, mà cô bắt con người ta quỳ gần cả tiết học. Ông khẳng định bản thân tức giận nhưng chỉ lặp lại câu đó có 2 lần, có 2 lần thôi. Thầy hiệu trưởng và cô giáo đều không trả lời. Khi ghi biên bản kết thúc cuộc họp, trưởng ban đại diện là còn ghi biên bản ấy. Công an cảnh sát trật tự để trường ghi biên bản ấy, đấy là cái lối sinh hoạt của cộng sản đó. Khi ghi biên bản kết thúc cuộc họp, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh rời khỏi phòng. Lúc sau thầy hiệu trưởng cũng đi dự giờ. Trong phòng còn lại vợ chồng ông và hội trưởng hội phụ huynh giáo. Ông Thuận nói như thế này: tôi có than thở, cái than thở chứ, giờ mình làm sao dám cho cô dạy nữa. Cô giáo ngồi đối diện chắc cũng nghe được. Câu này quan trọng, lát sau cô ấy bất ngờ bộc phát nói gì đó. Trong đó có câu: tôi sẽ quỳ để chứng minh. Rồi nhảy lên ghế, đã, để chứng minh như thế, cố quỳ được. Đấy là anh Thuận, ông Thuận nói và cho biết như thế. Và ông cho biết rằng do quá bất ngờ nên cả nhóm phụ huynh bỏ ra ngoài. Tức là cố quỳ. Tôi cho là đó là một cử chỉ đấu tranh bất hợp pháp. Cử chỉ đấu tranh bất bạo động. Và chính anh đối thủ anh cũng phải là quá bất ngờ mới bỏ ra ngoài. Gần 10 phút sau họ trở vào vẫn thấy cô giáo viên quỳ nên năn nỉ cô ngồi xuống. Có gì từ từ nói chuyện với nhau cũng được, nhưng không được nhé. 3 người tiếp tục bỏ ra ngoài xem mọi người đem cơm cho các học sinh. Gần 40 phút trôi qua, nhóm phụ huynh vào nói lần nữa thì cô giáo mới chịu ngồi xuống. Ông Thuận cũng nói tiếp như thế này: tôi không trực tiếp yêu cầu cô ấy quỳ, nhưng có thể câu nói của tôi đã gián tiếp khiến cô hành động vậy. Tôi có xin lỗi cô giáo vì lúc đầu tôi quá bối rối, không có hành động gì khi cô ấy quỳ. Ở đó mà bối rối. Và ông này là nguyên cán bộ tư pháp của xã nữa. Và bản tin cho biết đảng ủy đã làm việc và yêu cầu ông viết tường trình. Phải viết tường trình nhé, theo kiểu là đảng ấy nhé. Ông viết trên tường trình như thế này: trong ngày 7 tháng 3 sẽ có kết luận ai đúng ai sai. Tường trình xong thì đảng ấy mà, ai đúng ai sai sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Mấy ngày hôm nay tôi khổ lắm. Ông Thuận này: hôm đó là ngày buồn nhất cuộc đời tôi. Những người ở trường cũng là thầy cô cũ của tôi. Việc này ảnh hưởng đến các thầy cô. Theo bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, hội trưởng hội phụ huynh, người chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, hôm đó ông Thuận có lặp lại nhiều lần câu nói: cô bắt học sinh quỳ trên ghế vậy, cô cảm thấy thế nào? Cô có làm được hay không? Tuy nhiên bà khẳng định từ đầu đến cuối ông Thuận không có câu nào bắt cô giáo phải quỳ. Bà Tuyền mà nói nguyên văn như thế này: khi cô giáo quỳ khoảng 10 phút, tôi rất khó chịu nên bỏ ra ngoài. Sau đó tôi quay lại hỏi cô, tới giờ chưa, để nhắc khéo cô giáo ngồi xuống. Giờ tôi cũng cảm thấy hận vì có mặt ở đó mà không nói gì sớm hơn. Và bản tin cũng lại nhắc lại cái cô giáo thì cô viết trên tweet mà không biết là cô có viết hay không, nhưng mà nó nhắc lại như thế này: trong bản tường trình dài 2 trang gửi đến phòng giáo dục huyện Bến Lức ngày 6 tháng 3, nữ giáo viên cho rằng do sức ép của phụ huynh nên đã quỳ 40 phút. Phụ huynh nam cứ nhắc đi nhắc lại, Con tôi không có lỗi, cô bắt quỳ. Bây giờ cô đang có lỗi, cô quỳ lại đi. Cô quỳ được, tôi coi như chuyện này giải quyết xong. Đây là lời cô giáo. Cô giữ im lặng trước thái độ của phụ huynh vì cho rằng mình đã sai trước. Bà tự nhiên này. Cô giáo bắt học sinh khoe mà là quỳ mà lại sai trước là sao? Có cái trường lớp là cái nền giáo dục nào mà cô giáo bắt học sinh quỳ mà lại là sai? Đó. Bà nói trường thật cho cô biết mình sai rồi, không biết giải thích thế nào thì bèn quỳ quỳ. Tuy nhiên ông Thuận vẫn khăng khăng lặp lại nhiều lần ý muốn cô phải quỳ. Đứng trước sức ép lớn, cô không nghĩ được gì khác, chỉ muốn mọi việc được giải quyết xong nên có ý buông xuôi. Đây là nó lại trích nguyên văn lời cô cho biết như thế này. Khi tôi ở lại phòng cùng ba người, phụ huynh nam nói đã đến giờ và đang chờ tôi làm. Ở tình huống không còn đường lui và do suy nghĩ non nớt của bản thân, để cô tự nhận là suy nghĩ non nớt nhé. Nền tuyên truyền của Cộng sản. Suy nghĩ non nớt của bản thân là làm để mọi người giải quyết xong nên tôi đã quỳ. Kết luận. Theo nữ giáo viên, sau khi vừa xảy ra, thái độ của phụ huynh đã lắng xuống, đã xin lỗi cũng như yêu cầu cô không được có những hành động như thế nữa. Đấy. Sự lúng túng sau khi cô có cái cử chỉ đấu tranh bất bạo động, một cái siêu tuyệt làm cho chế độ cả cái nền giáo dục của trường lớp cũng như bộ giáo dục cũng như giới giáo chức bối rối. Và đây tôi xin tham khảo thêm một tài liệu cũ của đài BBC đăng từ ngày 23 tháng 7 năm 2015, tức là cách đây 3-4 năm, nói về cái nền sự khủng hoảng giáo dục của Việt Nam, mà tôi cho rằng cái khủng hoảng này là lỗi hệ thống. Bản tự tin có tựa đề là giáo dục Việt Nam đang khủng hoảng, và bản tin nhắc lại giờ nhờ lời của giáo sư Ngô Bảo Châu. Chúng ta Ngô Bảo Châu là ai rồi? Giáo sư Nguyễn Khắc Mai cho rằng giáo dục Việt Nam đang ở trong tình trạng khủng hoảng về đường lối triết lý giáo dục. Đấy, tôi nói rồi, đường lối và triết lý giáo dục kéo theo khủng hoảng về phương thức và quản lý tổ chức giáo dục. Đó. Và ông Nguyễn Khắc Mai là giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt Nam. Ông nói nguyên văn như thế này. Nếu căn cứ vào những người quản lý lãnh đạo thì tôi không hy vọng cái lò đào tạo ra người quản lý là trường Nguyễn Ái Quốc, là trường Nguyễn Ái Quốc đó nha. Trường Đảng thì đó là những nơi sơ cứng nhất, giáo điều nhất, kiến thức hẹp nhất. Họ lại rất thích áp đặt, đó, áp đặt hệ giá trị đó. Không thích cái lại, không thích hoài nghi khoa học, thì làm sao họ có thể là người chủ xướng cho một sự khai phóng trong giáo dục, để cho mỗi học sinh là một nhân phẩm tự do, một thuyết khách tự do, để trưởng thành một con người, để trưởng thành một con người là cứu cánh, để trưởng thành một con người chính nó, con người của nó, và riêng nó, và đấy là một vấn đề lớn. Thấy không? Tôi nhắc lại, nhân phẩm tự do, một thuyết khách tự do, để trưởng thành thành một con người chính nó, của nó, và riêng nó, và đấy là một vấn đề lớn. Các chuyên gia cũng thảo luận về các vấn đề lớn trong lĩnh vực giáo dục cũng như những khó khăn mà ngành này gặp phải trong quá trình đi tìm chính sách và đường hướng thay đổi. Đấy, tôi cảm ơn các nhà giáo dục ở trong nước đã cho tôi một cái tài liệu tham khảo để kết thúc cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Tôi nhắc lại rằng cái cử chỉ đấu tranh bất bạo động, bất ngờ của cô giáo quỷ, nó đưa đến kết quả là chế độ nó phải chịu thua. Toàn quốc phẫn nộ, kể cả trong đảng lẫn ngoài đảng của chế độ. Và tôi luôn luôn ca tụng những cái hình thức đấu tranh bất bạo động mà làm cho địch không thể chối cãi được là rằng mà là phải chấp nhận thua, mà thua một cách toàn vẹn như cái cô giáo quỷ này. Một lần nữa tôi xin gửi lời khen ngợi và hoan nghênh cô giáo quỷ, mặc dù đang ta chỉ viết tên cho cô một cách vắn tắt là BTTN thôi, tại vì không biết là cái gì. Rồi tôi hy vọng là một ngày nào đó tôi sẽ biết được tên của cô để đề cao cô một cách minh bạch hơn nữa. Tôi xin hết.